không làm, mà không có để cái lòng mình dứt, không có để dứt đó. Ha, thí dụ mình ngồi đây ngồi không nè, mà nghĩ đến chuyện, nhớ chuyện ngày hôm qua có bà đã bắt chửi mình, thì từ vào chuyện bà đã bắt chửi mình đó, thì chuyện này xâm nó giận hờn, tức là mình vi đó, mình vi đó, thấy không? Còn nếu mình làm, đại khái mình vừa mình quét nhà, đại khái vậy, mình mới chùi sạch bon rồi, có cái bà đó đi chân dấu chân lên mình chùi lại mà không có muốn niệm giận hờn đó, tức là vô vi đó. Vậy thì vô vi ở đây cái quan niệm là mình do cái tâm mình, do cái lòng mình, thấy không? Chứ đừng có nghĩ rằng không phải ngồi không mới là vô vi, không phải đâu. Vậy thì quý vị thấy những người tu á, những bậc mà cao á, tu hành mà thâm đắc á, họ cũng làm như mình đi, họ cũng làm như mình đi, mà họ không có khác gì mình đó, mà họ không có dính, họ không có mắc, mà trong khi mình thì mình lại mắc. Quý vị thấy, bởi vì ngày xưa có một câu chuyện mà Đức Phật tôi kể cho nghe cũng buồn cười lắm, để được quý vị thấy mình sao. Có một cái luật sư ngoại đạo, tôi hỏi Đức Phật: này ông Cô Đàm, tại sao mà ông đi tới đâu người ta theo ông tới đó, tại sao ông đi tới đâu người ta theo ông tới đó, mà đệ tử ông không biết bao nhiêu mà nói ông có cái gì lạ ông dạy người ta? Đức Phật tôi cười, Đức Phật tôi chẳng có gì lạ hết trơn, không có gì lạ hết. Mà tại Đức Phật dạy như vậy, có cái điều tôi dạy cho họ là dạy như vậy nè: tôi dạy họ ăn, tôi dạy họ uống, tôi dạy họ đi đứng nằm ngồi, tôi dạy họ rửa chén rửa bát, ăn cơm rồi phải rửa bát, uống nước rồi phải xếp ly lên. Thì cho ông mục sư ngoại đạo nói: có gì lạ, ai làm, ai chẳng làm chuyện đó, quý vị có làm gì đó không? Có không? Đức Phật nói là tôi không có dạy gì lạ, tôi dạy ăn uống đi đứng ngồi nằm, ăn thì rồi thì rửa bát, uống rồi thì sắp ly, mình có làm gì không quý vị? À, đương nhiên mình nói: ủa, có gì lạ đâu. Thì cái ông mục sư ngoại đạo kêu nó: à, như vậy thì có gì lạ đâu, ai chẳng ăn uống ngồi nằm, phải không? Đức Phật nói lạ lắm chứ, lạ chứ, là bởi vì tôi dạy họ ăn họ biết là họ ăn, uống họ biết họ uống, nằm họ biết họ nằm, ngồi họ biết họ ngồi. Còn mình thì sao quý vị? Mình không biết, mình làm mình không biết. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi nói là cứ ăn thì cứ nghĩ chuyện đông tây không à, không chịu ăn. Đó, ăn cơm thì không biết ngồi ăn cơm, mình cứ ngồi nghĩ chuyện ngày mơ, ngày mốt, rồi đủ những chuyện khác, đâu có ăn gì đâu. Thành thử quý vị thấy, thường thường mình phỏng tử nói là khi mình thật bất tri kỳ vị đó, ăn chứ không biết mình ăn gì. Tại cái chỗ đó là chỗ ác yếu đó. Phải không? Như vậy là cái nghĩa này sao quý vị? Cái tâm mình á, cái thiệt thanh tịnh, mình có mắm cái niệm ác, đừng có mắm cái niệm khác. Còn mình sống như vậy á, tức là pháp vô vi đó. Phải không? Chứ đừng có nghĩ là vô vi đừng ngồi không, không phải đâu. Mà đạo Phật với Đức Phật chống sự ngồi không á. Vì ngồi không thì sao quý vị? Ngồi không á, nếu mình khéo không khéo thì một á là tâm vọng động, nếu mà cái người biết tu á ngồi không, họ ngồi họ tọa thiền họ niệm Phật á thì đã. Mà còn nếu ngồi không thì sao? Mình nghĩ đông như trai như nam như bác, mà ngồi không là trộm cắp. Mình ngồi không á, bởi ngày xưa Đức Phật tổ mới dạy là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực đó. Ở chùa bữa nào không làm không ăn à, không cho ăn à. Đấy, thì mình thấy như vậy thì quý vị thấy mình tu được không? Một á là bỏ ai dục, mà bỏ không được quý vị đừng có chỉ là chặt cái cục nó hết, không phải đâu, khó lắm. Từ từ mình bớt đó. Đó rồi biết cái nguồn tâm, chính là cái tâm điện của mình, nó phải biết là nó là cái kho pháp bảo lớn, đừng có cầu những cái quả vị nhỏ, đừng có hướng cái tâm điện của mình tới những cái phước báo nhỏ khổ lậu của nhân thiên. Tôi cũng vì muốn thấy đừng á, đừng, tôi xin khuyên là tuyệt đối đừng có cầu rằng à con cúng dường như vậy để sao con kiếp sau con giàu sang. Ủa, lại Phật đó thì đừng có mong là lại Phật như vậy để cho con kiếp sau đó rồi con được là thân tâm thanh tịnh trong sạch, đừng. Nếu quý vị cầu được à, mà được như vậy thì sao quý vị? Uổng. Là bởi vì mình giàu sang chưa chắc mình tu, mình danh vọng nhiều chưa chắc thì mình chịu tu, mà không chịu tu thì kiếp sau nữa đó mình sẽ bị đọa. Đó rồi lý màu của Phật, tức là cái căn bản của đạo Phật, tức là gì? Vô thường, khổ không, vô ngã, thấy rõ, bao giờ cũng thấy rõ chuyện đó hết. Và cái là lộ pháp vô vi, tức là phải thấy rõ là trong không có, trong lòng mình đừng có dính dứt gì, đừng có mát, đừng có những cái quả báo, mình đừng có cầu những quả báo. Ở ngoài mình làm cũng đừng có cầu mong. Khi quý vị làm vô vi dù trong tâm mình mà đừng có muốn tưởng niệm. Ở ngoài mình làm đừng có cầu thế gian phải thấy, thì đó là ngộ vô vi đó. Trong tâm thì mình biết lòng mình thanh tịnh, ở ngoài đừng có cầu chuyện thế gian. Chứ nếu mình làm mình còn mong chuyện danh lợi thế gian đó quý vị, thì chưa phải là vô vi. Chứ vô vi, nếu mà tôi lấy một ví dụ cụ thể nè, khi quý vị vào chỗ bị cúng dường lẳng lặng bỏ thì thùng công đức, đừng có ai thấy hết, thì đó là cái ngoại, đó là ngoại vô vi đó. Không cầu người ta thấy, không là mình cúng rồi bỏ, không có nhớ những chuyện đó, không nhớ chuyện là hồi trước rồi sau này đi chùa, trước tôi nói các chùa đó hồi đó cần thì tôi giúp hết sức vậy đó, tôi tới bây giờ thế này thì nói kia. Cái điều đó tức là chẳng phải vô vi đó. Mà mình tôi bây giờ thì phần lớn Phật tử dính chỗ này không, dính chỗ nào quý vị? Họ hữu vi, họ đi cái hữu vi. Hữu vi tức là có làm, có làm nghĩa là sao? Mình nhớ chuyện mình làm không à, phải không? Cúng chùa thì nhớ ở ngày đó, năm đó, tháng đó mình cúng. Sau này chùa phải nhớ ơn à, chùa không nhớ ơn thì mình sanh phiền não. Tại mình thấy kể công đó. Mà thật sự cái đó gọi là hữu vi đó. Mà hữu vi như vậy thì nó không phải là Phật Pháp. Không phải là Phật Pháp. Bởi vì sao vậy quý vị? Cái hữu vi nó tại sao không phải là Phật Pháp? Tại sao vậy? Nó không giải thoát, nó ràng buộc thêm chứ không, không có lợi gì hết. Hả? Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi đưa sư bà 5.000 bạc, sư bà viết cái bản thật to. Ông Nguyễn Văn Viết ông cúng 5.000. Nếu cái người biết tu á, sư bà dẹp xuống đi, đừng nói tới người thứ ba nữa. Còn nếu người không biết tu á thì sao? Thấy 5.000 thì cái tâm mình á khởi lên, cái tâm danh vọng khởi lên. Phải không? Người khác họ vô họ khen cái thấy mừng. Mà riết như vậy tức là cái ngã mình nó càng ngày càng lớn. Mà ngã càng ngày càng lớn á, mà hãy cái ngã lớn chừng nào thì đạo Phật xa chừng ấy. Nhưng mình thấy cái danh nó không thiệt, mình lấy cái không thiệt mình làm thiệt. Thì đấy, do như vậy cho nên cái chỗ này là quý vị, nếu mà làm được như vậy thì mình chẳng còn tạo tác. Chẳng còn tạo tác. Nhưng mà tạo tác ở đây tức là tạo tác cái gì? Nếu quý vị nè không bỏ, rồi bỏ được ái dục nè, biết được nguồn tâm nè, hiểu lý màu của Phật nè, làm được pháp vô vi nè, tức là quý vị không còn tạo tác, tức là không còn tác nghiệp nữa, không còn tạo cái nghiệp sanh tử nữa, không còn tạo cái nghiệp luân hồi nữa, phải không? Bởi vì nó không có bị tạo cái nghiệp, nghiệp là cái hành động, mà khi tạo cái nghiệp như vậy thì quý vị lăn lộn trong cái dòng sanh tử. Mà quý vị nhớ sanh tử ở đây có thể quý vị thành tiên nè, có thể quý vị thành Ngọc Hoàng Thượng Đế, quý vị thấy có thể thành Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng trong đạo Phật vẫn còn là sanh tử. Quý vị nhớ vậy ha, có thể là biến thành tiên, có thể là sáng ở biển Nam chiều về biển Bắc đi chơi đại khái như vậy, nhưng mà vẫn còn là sanh tử. Thì quý vị thấy trong đạo Phật cái chỗ đó, cái thắng nghĩa của đạo Phật, cái tao, cái cao tột của đạo Phật đó, là không còn dính mắc tới cái chuyện sanh tử luân hồi được. Thì kế tiếp Đức Phật mới dạy thêm, Phật dạy rằng cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn là người thọ lãnh đạo pháp, phải xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng những điều khiến cho người ta ngu tệ là ái và dục. Ở đây thì Đức Phật dạy riêng cho những vị sa môn xuất gia. Những vị xuất gia Đức Phật khuyên là một là phải xa bỏ của cải ở đời, bởi vì cái của thế gian càng nhiều á thì mình sao quý vị, mình dễ sinh tâm tham, tham luyến. Mà bởi vì quý vị thấy có khi á, quý vị thấy ở dưới đất có rớt 1.000 đồng mình không sinh tâm tham, có khi mình không tâm tham. Nhưng mà giả sử quý vị thấy rớt một cả một cái túi mở ra toàn là giấy 100 đô không à, thì sao quý vị? Có thể khởi tâm tham, tham nè, ít thì không tham, ít thì không tham, nhưng mà nhiều có khi có tâm tham. Là quý vị thấy có một câu chuyện mà có một vị mà một thầy đó cả đời rồi lo các chùa, các chùa thật to, còn cái lao lực quá đi, lao tâm lao lực các cái chùa rồi tới nỗi mà gần chết, gần tắt thở thì sao quý vị? Sai đệ tử khiên đi rờ từng cục đá, đi rờ từng cái đầu lăng để đẹp quá đi rồi tắt thở. Quý vị thấy như vậy tức là gì? Thấy quý vị đó không được giải thoát. Cả đời làm phước báo như vậy giỏi lắm đó, là trở lại làm trời đậm người. Bởi vì tôi thấy cắt một cái chùa to quá, đẹp quá đi, rồi mệt quá, rồi gần như gần, gần chết rồi đó thì sao? Nhớ thương tâm của mình. Vậy thì khi đó mới sai đệ tử là đi rồi đi từng cái cục đá, rồi từng cái đầu lăng, từng cái con sư tử làm to như vậy nè. Rốt cuộc như vậy quý vị thấy là sao? Tức là dính vào đời. Quý vị thấy đó là những chuyện mà mình thấy nó là chuyện có thật mà thầy Thiện Tâm kể lại đó. Nhưng để thầy Thiện Tâm thầy biết, tại mình thấy mình cẩn thận kể ra những chuyện quý vị mà tượng to hay là chùa lớn cũng phải bị thực sự những cái thứ đó là pháp thế gian đó. Phải xa bỏ cái của cải ở đời mới được. Mong cầu vừa đủ, cái chỗ này cũng quan trọng đó. Mà phải thiếu dục, phải biết đủ. Bởi vì nếu quý vị không biết đủ thì sao? Không biết đủ thì sao quý vị? Không biết đủ thì không bao giờ quý vị đủ hết trơn. Xưa Nguyên Tiếu nói là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ thì có đủ hiện. Mà mình đợi mình cho chừng đủ thì không biết chừng nào mình đủ. Phải không? Biết đủ. Biết đủ là biết tự vui với cái mình có. Đừng có tham cầu nhiều. Là bởi vì càng tham cầu thì sao quý vị? Càng đau khổ. Chỉ căn bản của chúng ta có cơm ăn, có áo mặc. Phải không? Cơm ăn cho no, áo mặc cho ấm. Có cái nhà để cho thân. Thế là quý rồi. Còn muốn cái gì nữa? Phải không? Mà con người ta không chịu. Hãy đói thì cầu cơm, hãy có cơm thì muốn là cơm ngon. Và hãy mà lạnh thì trông cầu có cái áo để mặc thôi. Mà chừng có áo để mặc rồi cầu áo đẹp. Mình thấy có những thứ đó, nó không có thiệt. Mà nếu mình cầu hoài thì sao quý vị? Cầu hoài không bao giờ mình thỏa mãn hết trơn á. Không bao giờ thỏa mãn. Quý vị đấy thế coi. Nên mình muốn được một thì mình muốn lên hai. Mà được hai mình muốn lên ba. Mà cái thế gian đặc biệt là trong cái xã hội này nè quý vị. Xã hội Nguyên Kỳ nè, các nhà buôn bán họ lại khai thác cái chỗ đó của anh ta, khai thác cái chỗ đó. Quý vị thấy không? Tại sao vậy? Có chiếc xe, tôi thấy người Việt Nam hôm nay không biết bao nhiêu người khổ vì cái vụ đó. Có chiếc xe chạy cũng nên thân rồi không hương bóng gì hết. Thì lại có một cái đời mới. Tại 83 có cái đời 85 thấy đẹp, đổi. Đem cái xe 83 rồi đổi vô trong đó lấy xe 85. Thấy không? Tâm lầm thì năm sau có xe mới, có kiểu mới rồi thì cứ việc làm vậy hoài. Mỗi cuộc mình chạy theo mình khổ thôi. Mình khổ lắm. Ví dụ như bà quần áo của bà cũng vậy đó. Có những cái người gọi là gì? Fashion đó. Những cái năm nay thì mặc là phải là cái áo cỡ nào, kiểu nào, đại khái vậy. Rồi qua tới năm tới thì cái mùa này mùa đông. Rồi qua tới mùa hè thì có áo khác rồi. Rồi qua tới mùa đông năm tới thì có cái kiểu khác rồi. Mà mình cứ chạy vậy hoài thì bất biết bao giờ mình đủ. Có gì thấy không? Mà rốt cuộc thì mình khổ thôi. Chẳng nhiên nào khổ nhiên đấy. Thì do như vậy cho nên mình biết tri túc, biết đủ. Mà trong đạo Phật, Đức Phật dạy những thầy đi tu phải là ăn một bữa. Để chi vậy? Tại sao ăn một bữa? Là bởi vì sao? Tại sao ăn một bữa? Khuyên mấy người đi tu xuất gia tại sao ăn một bữa? Mình nói như vậy có những cái lý do. Một là ăn nhiều của ba tấn thì của tính thế năng tiêu. Những vị đi tu mặc áo tràng như vậy ăn một hộp cơm của quý vị đó mà sơ ý mà không đi tu mà tham danh vọng đó quý vị, hộp cơm biết thành trái núi. Thật sự quý vị thấy những vị xuất gia mà ăn cơm của đàn Việt có thật sự quý vị đừng tưởng sướng, đừng nói là mấy ông thầy ông cả nhõng không có làm gì hết, chúng cúng càng. Thật sự ra đó hộp cơm ba tấn mà ăn quý vị cúng một hộp cơm quý vị ăn vậy đó. Mà nếu mà tu hành đàng hoàng mà ăn hộp cơm á thì tiêu. Mà ngược lại nếu mà nghĩ chuyện mà thế gian của cả thế gian mà tu mà ăn á thì một hộp cơm lại trở thành trái núi, tính thế gian tiêu khó lắm. Tôi nhớ hồi trước mà Thượng Thiện Hòa có nói mình khi mình ngồi mình thấy người ta chấp tay người ta xá mình ta lại mình lầm phải thật thân tịnh, người ta lại mình nhiều chừng nào đó phải tu nhiều đấy Mẹ thấy người ta lại mình, cha mình lớn dữ rồi, mình tu nhiều, cái đại đức hòa thượng mình nắm tâm thở là nó thì sao quý vị? Năm cái ngón tay là năm cái giữ nguyên, năm cái lưỡi kiếm đâm mình. Câu vậy đó. Thành ra bởi vì nó thật, vì khi rồi bởi vì tu hành trong đạo Phật, bởi vì nói như vậy để chi vậy? Khi được quý vị tu cẩn thận, quý vị tu thấy cẩn thận, bởi vì sau này có thể là quý vị xuất gia không chừng ha? Mà thấy người ta lễ lại mình nhiều đừng có mừng, lễ lại mình nhiều chừng nào mình phải tu gắt chừng đấy nữa. Thì không thôi bị gì trở thành lưỡi gươm đâm mình, năm lưỡi kiếm đâm mình đó. Bây giờ thì thật sự hồi xưa xưa bị ăn một ngày, ăn một ngày, ăn một buổi là bởi vì cái điều kiện. Rồi sau này thì chúng Đức Phật có nói rằng nếu mà vì cái nhân duyên, vì cái hoàn cảnh, vì cái sức khỏe thì có thể cho ăn buổi chiều. Hồi xưa cho ăn buổi trưa không à, nhưng mà cho ăn buổi chiều. Mà khi ăn buổi chiều như vậy thì sao quý vị? Buổi chiều gọi bữa cơm là dược thập. Ăn buổi chiều không có là ăn mà có là thuốc trị bệnh gầy, trị bệnh đói, thế thôi. Thành ra bây giờ mình có lệ là ăn buổi chiều, mà một số vị ăn buổi trưa, và thực sự buổi trưa là đúng nhất theo đạo Phật. Nhưng vì cái hoàn cảnh bị quốc độ, thì khi ăn chiều như vậy, ăn chiều nhưng mà không có khởi cái tâm muốn ăn cho ngon, muốn ăn cho sướng, theo thành ra như vậy là tội. Buổi chiều là do như vậy. Rồi dưới gốc cây ngủ một đêm, vân vân những cái chuyện đó. Đức Phật sở dĩ tại sao Đức Phật dạy là dưới gốc cây ngủ một đêm, đối với vị ngày xưa đó, tại sao Đức Phật dạy ở chỗ đó? Tránh cái nạn mà hồi nãy tôi nói quý vị, khi ông thầy ông mất rồi ông đi vòng vòng chùa ông rời từng viên đá đó, là bởi vì dưới gốc cây ngủ một đêm tức là sao? Không có dính, không có. Vì nếu mà một cây ngủ 5-7 ngày thì sao quý vị? Tự nhiên thích cho nó thấy cây nó gần ngủ với mình, thân với mình. Thế ví dụ tôi ngủ dưới gốc cây đó mà chừng 10 đêm rồi, đêm thứ 11 rồi tôi đi hơi trễ, có người khác ngủ là tôi sanh lòng giận rồi, người khác không giành chỗ của mình, thấy không? Thành như vậy, bởi vì khi người tu mình phải ráng là không có muốn cái tâm dính một cái chỗ nào hết trơn. Bởi vì bị dính đó, tức là mình không giải thoát. Bởi vì khi bị dính như vậy thì sao quý vị? Đức Phật gọi là dính là cột, là bị cột, bị buộc, phải không nè? Bị buộc, mà bị buộc rồi thì đâu có giải thoát. Giải thoát tức là tháo ra. Quý vị thấy như vậy, tôi lấy thí dụ như vậy, quý vị đi chợ đó mà thấy không bị cột mà bị cột. Tôi biết bao nhiêu người không có tiền, có thể có tiền không đủ tiền đi chợ, thì đi dòm thấy chiếc vòng cũng thật quá đẹp, dòm tới dòm lui dòm qua dòm lại rồi đi và bước trở lại dòm, mình bị không tiền mua hay là không đủ tiền để mua, rồi cứ dòm tới dòm lui như vậy, tức là mình bị cái gì đó cột quý vị, bị cái vòng cũng thật nó níu mình lại, nó cột mình lại đó mình bị cột thôi. Mà hãy bị cột như vậy thì đâu có giải thoát, quý vị thấy không? Không có giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát là mở ra, trói, mở trói đó. Thì đấy, do như vậy cho nên Đức Phật dạy những vị xuất gia như vậy. Cái đoạn này đó Đức Phật nói cho những người xuất gia, nhưng mà cũng nói cho quý vị tu. Mà nhớ cái xuất gia đây, đừng có tưởng rằng phải là những người mà đầu toàn áo vuông mới phải vậy. Thì tuy quý vị ở nhà không phải là xuất gia theo nghĩa thông thường, nhưng mà quý vị cũng nên tập ha. Tập cái gì? Tập dần dần, đừng có tham cái của cải ở đời quá nhiều, phải không? Tôi thấy của cải ở đời mình tham, nó đâu có tham mình. Rồi tập gì? Tập đừng có quyến luyến cái cảnh mình ở, đừng có quyến luyến cái nhà. Cái cây ngày xưa bây giờ là cái nhà bây giờ, phải không? Cái cây ngày xưa bây giờ là cái nhà. Rồi tập gì? Tập biết đủ, có bao nhiêu tu bao nhiêu, có bao nhiêu sống bao nhiêu, đừng có tăng trưởng cái lòng dục của mình. Thì nếu như vậy thì quý vị đã tu rồi đó. Thì tuy chỗ này nói cho các thầy, các sa môn, nhưng mà quý vị đi áp dụng tu á, thì quý vị áp dụng tu cũng được, bởi vì chẳng khác, chẳng khác nào hết, phải không? Vậy thì bớt biết đủ, như là bớt vào lòng tham dục của mình. Cái thứ hai á, đừng có dính mắc nhiều quá với của cải thế gian. Có, quý vị tập làm sao như vậy nè quý vị? Có thì dùng, không có thì thôi, phải không? Nhiều họ dùng cái gì có mà không xài đâu có được. Có cái áo thì mặc, phải không? Ví dụ ở quý vị có một đôi bông thì cứ mang, không ai cấm hết trơn. Nhưng mà nếu không có đó thì đừng có muốn tâm cầu nhiều. Ví dụ không có đôi bông, ví dụ quý vị đi chợ là quý bà không có cao mà không có cao dài của anh không được thế gian, thì vậy có vậy thôi, chứ đừng có tạo cái nghiệp mà tôi thấy có những người tạo những nghiệp xấu. Áo lạnh thì áo nào mà không được, phải đi lựa, phải là cái áo lông trù, phải cái áo lông này lông nọ. Mà như vậy tức là mình sao quý vị? Tạo nghiệp ác, sát sanh. Phải sát sanh. Bởi vì người ta giết mấy con mèo, mấy con ấy mới có được cáo quý vị. Thì mình thấy bớt bớt cái lòng tham dục lại. Mà quý vị thật sự quý vị bớt chừng nào quý vị gần Phật nhiều chừng này. Đức Phật có tham không quý vị? Không. Ngài có bị cung điện cột ngày lại không? Không. Ngài có bị danh vọng cột ngày lại không? Không. Vậy thì bên đây á, là tiền tài vật chất thế gian nè, bên đây là Đức Phật là giải thoát nè. Một quý vị đứng chính giữa, mà hãy quý vị gần Phật chừng nào thì xa cái danh lợi thế gian chừng đấy. Không. Mà hãy quý vị mình gần cái danh lợi thế gian nào thì quý vị xa Phật chừng này. Thế không? Bây giờ thì thôi, tới giờ rồi, 5:30 rồi. Nó cũng cái hết cái đoạn này thì hả? Bây giờ tôi giảng hết cái đoạn đó rồi, thành ra còn cái đoạn sau đó thì nếu mà tôi nói nữa thì phải thêm một bài nữa, thành thử là thôi tới đây nghỉ. Khi mà nghỉ thì tôi phải nghỉ chút, và tôi phải tôi giảng kinh Phạm Võng nữa. Thành ra giờ quý vị văn hỷ chia đều quý vị tu bao nhiêu đó, mà thật sự biết tu á, tu được lắm rồi, thành Phật tới nơi rồi đó. Cái điều như vậy quý vị đừng có buồn. Thật sự đạo Phật quý vị biết tu một câu tôi cũng đủ. Nhưng mình thì mình sao? Tại sao mình bị gì? Mình 40-50 năm sống trong thế gian, mà chẳng như 40 năm mà cả mấy ngàn mấy triệu năm chỉ có tiền kiếp nữa. Mà mình á, mình phải rửa từ từ, cáo thấm dơ, cáo dơ quá rồi. Mà giờ quý vị giặt ngày đâu có sạch, phải không? Do như vậy đừng có buồn. Tại sao mình nghe mình hiểu hết trơn, mình làm không được, không thẳng làm, coi cho nó thấm dần dần, nó giặt dần dần mình sạch. Thấy không? Chứ quý vị đừng có tưởng cái áo ngâm vô rồi giặt bữa sạch, đừng mong vậy. Mình đó mình bị ngâm cả ngàn năm rồi. Trong khi ai là giải thích của mình đó, những chuyện tham sân giận nó chứa trong cái tiềm thức mình lâu lắm rồi. Bây giờ đó dần dần mình bớt. Một cái đừng có ngại, coi cho mình không thấy, chứ mình bớt nhiều lắm á. Rồi Đức Phật nói là như là trong xương, cái người đi trong xương vậy đó. Nói ra thì không thấy gì hết, rồi dần dần mình thấy thấm hết. Vậy thì mình nghe kinh, đi chùa là dần dần cũng vậy đó. Đừng có buồn, đừng kiên nhẫn, mình làm thôi. Bây giờ thì quý vị nghỉ chút đi, rồi kéo chân ra, rồi mình niệm Phật hồi hướng.
Này chẳng
tạo nghiệp một tí.
Cuối năm cũng là thêm một tuổi, phải không ạ? qua ngày đưa ông Sáu rồi, Việt Nam mình đưa ông Sáu rồi, qua ông kia gì đó.
Qua.
Sao bên này thì không biết mình có đưa hay không đưa, nhưng mà đưa cũng không đưa chuyện không quan trọng. Và thường cuối năm chúng ta thấy là chúng ta thêm được một tuổi rồi, và thêm được một tuổi như vậy thì sao quý vị?
Già
không, mà già nghĩa là sao?
Đến buồn.
Năm ngoái thì mình còn chừng 2 mai mình tới cái mã của mình, năm nay thì nó qua hết năm rồi, mình đi được mấy trăm bước rồi, tức là mình tới gần gần cái mồ của mình rồi đó. Không, gần gần cái mồ của mình rồi. Nếu mà mình ở Việt Nam thì nó gần cái mồ, ở đây thì mình tin gần cái chết mình rồi. Mình thấy cái thực sự mấy một năm mau lắm, năm ngoái cho tới năm nay rồi. Không, thì một lúc nào đó là mình chết thì cũng hay. Thì cuối năm thì tôi mong quý vị cố gắng ngày qua ngày, cố gắng siêng năng mới được, cố gắng tinh tấn mới được, thì mới đó cái hết năm mình. Nếu mà chúng ta cứ lơ đỡ, chúng ta cứ giải đãi, rồi ngày qua ngày nó có, rồi cái chừng mà mình thiên vương nó tới rồi, thiên vương nó tới rồi mình không kịp làm gì hết, thì nước cho nên nước cái tôm mới nhảy là không kịp gì hết. Thì tuần trước thì chúng tôi đang nói về cái chương 3 của cái Thích Tập Nhị Chương. Thì trong cái chương đó Đức Phật dạy là cạo bỏ râu tóc làm được sa môn, là người thọ lãnh đạo pháp để xa bỏ của cái áo đời, mong cầu vừa đủ giữa ngạn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng những việc khiến cho người ta ngu tại là ái và dục. Thì trong đoạn này Đức Phật dạy rất là rõ, những người tu hành đó thì nên hạn chế những cái dục lạc của mình. Quý vị thấy ví dụ như là xa bỏ của cải áo đời, rồi ăn một chàng một bữa, rồi ngủ với cây ngủ một đêm, nghĩa là chúng Đức Phật dạy thẳng hòa chúng ta cố gắng xa lìa những cái dục lạc của thế gian, những cái mà người thế gian cho rằng tốt đẹp, những cái mà người thế gian dính mắc nhiều nhất, thì những người tu hành phải để ý. Ở trong kinh á, thì dạy những vị xuất gia cạo tóc xuất gia, nhưng mà còn người thế gian của chúng ta đó thì có cái câu sau chúng ta dùng được là phải biết rằng những điều khiến người ta ngu và tệ là ái là gì. Thì quý vị thấy cái ái là gì quý vị? Ái là yêu. Mà yêu ở đây á, tức là yêu nó nhằm cái mục đích gì? Cái ái ở đây thường nói là sắc ái, nói về cái yêu của những cái người thế gian rồi dựa theo cái dục lạc mà phải yêu. Chứ còn trong đạo Phật á thì cũng có cái chữ yêu, mà cái chữ yêu trong đạo Phật là chỉ gì quý vị nè? Chữ bi, chữ thương. Cái chữ bi đó thì thương mà giúp cho cái người mình thương đó họ được giải thoát. Còn ngược lại ái đó thì nó yêu nhưng mà nó làm cho cái người mình thương cả hai bên đều bị đọa, gọi là ái. Nó khác nhau cái chỗ đó. Mà thật sự vậy thì cái ái và cái dục, chúng ta thấy là cái thế gian của chúng ta đó quý vị, sở dĩ mà chúng ta đau khổ, sở dĩ mà chúng ta sanh ra trong cái lòng cõi người này giữ đủ thứ những cái khổ đau đó, là do cái ái và dục, do cái thương và cái dục, đặc biệt là cái dục. Bây giờ quý vị thử nghĩ đi xem, cái dục đó thì thường mình muốn, dục là muốn, muốn cái gì quý vị? Từ thế gian muốn cái gì? Mình muốn đủ thứ hết, phải không? Mình thường thường mình sống không lâu, quý vị thấy là mình muốn thì tất cả cái gì mà trên đời mình cho là quý là tốt thì mình muốn có ôm được. Mà chúng tôi đã có nói rồi, ví dụ mình thọ ôm vào càng nhiều nữa, quý vị thì càng khổ chừng ấy. Bây giờ mình phân tích thử xem là thế gian muốn cái gì này quý vị. Thiên hình vạn trạng, nhưng mà trong đạo Phật nói rằng thế gian có năm cái điều muốn, mà năm cái điều muốn này chính vì năm điều này làm thế gian đau khổ, làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta muốn gì? Trước hết thì muốn tiền, muốn tiền, phải không? Rồi muốn có gì? Muốn có sắc đẹp, muốn có danh vọng này, muốn được ăn ngon, rồi muốn được ngủ, ngủ ngon. Thì tất cả điều trong thế gian này chúng ta gồm cái đó không? Bây giờ về tiền tài, về tài, về tiền bạc đó, thì quý vị thấy chúng ta thực sự ở đời cái tiền bạc nó rất là, nói mình không cần, không có tiền á thực sự mình sống cũng không được. Bởi vì trong thế gian có tiền phải để đổ chát, phải không? Để cần một cái áo để có tiền để đổi cái áo, rồi cần có giàu để có tiền để đổi giàu. Thì nếu mà chúng ta biết đồng tiền nó chỉ là cái phương tiện để đổi chát á, thì chúng ta không có đến nỗi khổ lắm. Nhưng ngược lại, tôi thấy có những người cả một đời từ nhỏ tới lớn chỉ chạy theo tiền, mà đồng tiền nó cứ bị chạy theo không bao giờ biết đủ, không bao giờ đủ. Nghèo quá thì ước mong là chỉ có 100 đồng thôi là quý rồi, mà khi có 100 rồi thì sao? Muốn 200, mà có 200 rồi muốn 300, người dân mình chạy theo hoài cái đồng tiền. Và thật sự quý vị thấy đồng tiền á, thường thường hồi xưa với cái người cái đồ nho nó đồng tiền nó tanh hôi đó. Nó thực sự nó là cái phương tiện thì nó thuận mình dùng nó là cái mục đích đó. Thì cha con xa lìa cũng như đồng tiền, vợ chồng lìa xa cũng như đồng tiền, anh em mít lòng rầy rà cũng như đồng tiền, mà chị em rầy rà cũng như đồng tiền. Chúng ta thấy thực sự đồng tiền nó không có đáng gì hết. Mà khi quý vị sanh ra thì cầm tiền của ta không, quý vị có cầm không? Không. Mình sanh ra mình chẳng có đồng nào hết. Mà bây giờ quý vị làm cái đến mà tiền muôn bạc vạn lên nữa đó, thì quý vị có đem theo được đồng nào không? Khi chết rồi không đem theo được đồng nào, phải không? Con cái nó có thương, tôi thấy ở Việt Nam á, nó có khi nó có thương thì nó bỏ vào miệng sao quý vị? Chỉ vàng hay một cái tổng thạc cái gì đó. Mà có nhiều khi thì nếu nghèo đôi khi nó còn tạo cái nhân xấu đó. Bởi vì nếu người ngoài biết rằng là cái ông bà đó chết mà chung vàng chung ngọc cho họ đào bá họ lấy. Để quý vị thấy cái thực sự cái đồng tiền ấy, nói chung là những đồ quý giá, chúng ta thấy nó không có giá trị, nó không có thật. Bởi vì quý vị thấy chính mình dùng tiền để mình mua gì? Mua tài sản, vàng bạc châu báu vân vân. Mà bây giờ mình đâu có giữ được gì đâu, đừng nói chi mình chết rồi mình sống. Mình thấy ở Việt Nam mình sống đó, cái tiền nó thực sự là của thế gian, của năm nhà. Thì mình thấy rằng cái đồng tiền đó mình không nên chạy theo nó quá, không nên để nó làm chủ lấy mình. Mình có thì mình xài, phải xài cho những việc phải mình xài. Còn nếu mà để đồng tiền làm chủ mình á, thì thực sự ra thì chúng ta đã quá quá tệ rồi. Mà càng ngày nếu mà chúng ta làm chủ á, làm chủ đồng tiền thì chúng ta sung sướng. Còn ngược lại đồng tiền làm chủ mình á, thì thực sự càng ngày mình càng khổ. Rốt cuộc thì mình không được đẹp bót gì hết. Thành ra tôi mong là quý vị không nên tham lắm. Vì thế gian quý vị có tiền để mà xài thôi, nhưng mà đừng, chúng ta đừng có để đồng tiền làm chủ mình. Phải lấy cái lý trí, phải lấy cái nhân nghĩa quan trọng của đồng tiền. Bởi vì ngày xưa người ta nói rằng cái tiền tài như phú thổ đó, tiền bạc như là cái đất đai nó bỏ vậy đó, chỉ có cái nhân nghĩa mới là thiên chi. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Mà nếu chúng ta thấy quý vị thấy rằng có khi rồi mình trọng tiền quá, thì một lúc nào đó rồi sao quý vị, mình lúc nào cũng nghĩ tới tiền không à, mà nhân nghĩa không còn nữa. Nếu làm có tiền là được rồi, mình phải giết người có tiền cũng được, mình lừa gạt có tiền cũng được, rồi mình làm đủ thứ để có tiền. Nhưng thực sự đồng tiền đâu có, tháng đâu có lợi gì đâu. Rồi quý vị làm quá rồi chết thì cái người báo theo mình, cái người báo theo mình thì mình cũng đem được đồng tiền rồi. Thì đó là tiền. Rồi giờ tới gì nữa? Cái sắc, sắc đẹp. Cái sắc đẹp này đó quý vị, thì thường thường thế gian mình, quý vị đừng có nghĩ là chỉ về cái thân thôi, mà cái sắc đẹp nói chung là về mọi thứ. Mình muốn có cái nhà đẹp, muốn có cái xe đẹp, muốn có cái áo đẹp, muốn có cái bàn đẹp, vân vân. Mà chính vì cái đẹp này đó quý vị, mà biết bao nhiêu người phải khổ. Tôi chỉ nói về sắc. Quý vị thấy ngày xưa đó thì có hai cái mấy ông vua mà rất là nổi tiếng ở thế gian này. Thì quý vị thường thường nhắc tới là họ nhắc tới là họ nói ghét. Ví dụ ông vua nào? Ông vua Kiệt, ông vua Trụ. Có hai ông vua thôi, thấy không? Mà ông vua Kiệt á, vua Kiệt Trụ tại sao mà người ta nhắc hoài? Người ta nhắc mà người ta chê, người ta nhắc mà người ta mắng, chứ phải là nhắc mà người ta khen. Tại sao vậy? Mê sắc. Bởi vì mê sắc đẹp cho đến nỗi mà sau quý vị chỉ cần mê sắc đẹp quá rồi đó thì sao? Hết thấy cái lý trí rồi. Là bởi vì nghe cái lời cái người cung phi của mình á, ví dụ nó không phải là cái một cái người đó rồi à, đi mà mẫu cái trời mùa đông như này nè, đi ra ngoài mà không thấy lạnh, thì cái người đó nói à, cái trong nó họ thủy đầy, trong cái xương có thủy đầy, cái nhiều trong cái tiền tủy trong cái ống xương chặt cho tụi con. Thì mình thấy vì mê sắc đẹp là quên hết mọi thứ. Mà cái này nói trong lịch sử thì thật sự nếu quý vị nhìn ở ngoài đời đó, quý vị nhìn ở ngoài thế gian đó, thì chúng ta cũng thấy chuyện đó bây giờ cũng có rồi. Có nhiều khi rồi vì mê sắc đẹp làm sao quý vị giết nhau. Hai cậu mà thương một cô á thì hai cậu này đã thành thù địch, bản thân với nhau cũng đã thành thù địch đó. Đó rồi vợ xa chồng cũng vì sắc đẹp, rồi chồng bỏ vợ cũng vì sắc đẹp. Chúng ta thấy bao nhiêu cái đổ vỡ, bao nhiêu cái tranh chấp xảy ra ở trong cái thế gian này, đặc biệt là ở Hoa Kỳ cũng do cái chỗ đó mà. Chúng ta thấy rằng cái nhan sắc thực sự đó có được cái bề ngoài giả tạo, tôi nói nhiều lần, cái quan trọng mà chúng ta khi chúng ta nhìn đạo Phật, chúng ta nhìn đó cái sắc là sao quý vị, nó cái bề ngoài, nó cái bề ngoài thôi, còn cái thực chất bên trong thì nói gì nói thực sự nó cũng là không tịnh, cũng là vô thường, không có tịnh. Và chúng ta tập bây giờ thì mình chưa, thì mình vẫn còn bị lệ thuộc một phần của cái bề sắc bên ngoài, nhưng mà chúng ta cố gắng tìm nhìn làm sao cho mình thấy được cái bên trong. Chứ còn nếu mình chỉ thấy bề ngoài của sự vật đó thì cũng nhiều khi mình đắm theo sắc thì nó hay. Đó rồi danh, danh vọng, thì quý vị thấy ở đây rồi có nhiều khi là mình thấy cũng buồn cười. Nếu mình nhìn ở ngoài thế gian á thì người ta tranh giành từng chút, tranh giành từng chút. Ví dụ như là ở Việt Nam ngày xưa thì mình có cái gì quý vị, ở trong đình đó, trong đình trong làng đó thì phải giành ngồi trên, mông trên, cổ trên vân vân. Rồi qua bên Mỹ rồi thì mình muốn có cái gì có danh, mình không nhìn thấy nhau nữa, mình phải đặt cái tên lên cái gọi. Nhưng mà rằng chỗ đó thì cái chỗ thực dụng lên cái tên gọi, bây giờ chúng ta trở thành cái danh. Mà cái danh ở ngoài thế gian thôi, chẳng những là cái danh rồi, nó có cái buồn cười lắm quý vị. Ví dụ mình làm cái gì tốt á, có cái danh thì cũng được đi, hữu xạ tự nhiên hương á, mình làm gì tốt rồi có cái danh cũng thân cũng được đi, có khi rồi không có tốt. Mà ngược lại mình làm sao quý vị, mình nói xấu người khác, ví dụ hai người trong một nghề đó thì sao, đối với hai người trong nghề thì sao, hai người trong nghề thì coi như hai người thù địch. Ví dụ như tôi làm tiệm vàng, bà kia làm tiệm vàng, tôi nói bà kia làm không tốt đâu, tôi làm không tốt do cái danh đó, phải không? Thường thường mà danh nhau những chuyện mà trong nghề là do cái chuyện danh lợi, mà phải chi mà người ta có thì nó không nói gì. Có khi mình đặt ra những chuyện không đâu để mình nói chi là để hạ người xuống cho mình nha. Chúng ta thấy rằng mình tạo ra không biết bao nhiêu là những người khác do cái chuyện danh. Mà ngắm cho những cái cổ kỹ đó quý vị, thì nói thật bây giờ quý vị chết rồi thì giờ quý vị làm cái làm, bây giờ quý vị mà cái 10 cái danh hiệu thì cũng chết, mà có độ được quý vị không? Thật cái do quan trọng của mình, do cái tâm niệm. Chứ bây giờ nói thật bây giờ quý vị mà được kêu bằng cái gì đi nữa đi ra thì chết thì vẫn chết, chết thì vẫn chết, không tránh được. Đó mà nghiệp báo nó theo mình, cái danh nó không cứu rồi. Đó rồi cái ăn uống cũng vậy, đã đạt là mình có cái bông tử thì mình phải ăn, thấy không? Mà cái ăn nó quý vị nhiều khi rồi mình lạm dụng quá đi. Cái quan trọng của mình là ăn để mình sống, cũng như chiếc xe vậy thôi. Chiếc xe không có xăng thì nó không chịu chạy, mà mình nhịn đói rồi thì sao quý vị? Quý vị nhịn đói rồi làm không nổi, thấy không? Bây giờ nếu mà nhịn đói bỏ đói 5-7 ngày thì lại phạt lá cũng không nổi, rồi tụng kinh cũng không nổi nữa. Nhưng mà nếu chúng ta ăn á thì chúng ta ăn như thế nào cho mình sống thì mình tu, sống thì nó an lạc. Chứ còn mà mình nghĩ tới miếng ăn nhiều quá đó thì sao quý vị? Sao chẳng khác con thú, chẳng khác con thú, phải không? Thì bây giờ mình con người khác con thú ở chỗ đó đó. Cái ăn của mình khi mình ăn có tí, cái nào ăn, cái nào đáng ăn, cái nào không đáng ăn. Còn con thú nó đói á, đụng đâu nó ăn, nó kiếm gì để ăn. Còn mình chúng ta sẽ biết hơn con thú là chỗ đó. Nhưng mà tiếc là mình thế gian á, khi mình vì cái miệng ăn ngon chút xíu đó mà mình tạo ra không biết bao nhiêu người khác. Ví dụ thế nào, cái gì thế nào tạo người khác? Mình giết hại mình đấy, mình giết hại mình đấy. Thì ra ví dụ mình thấy đau khổ lắm, có nhiều khi rồi ngồi mà quán nó quý vị thấy, ví dụ người mẹ thấy một cái người mẹ ẵm đứa con ha, rồi thương xót đứa con, rồi chăm sóc cho đứa con, thì cũng như con gà vậy thôi. Quý vị thấy con gà đó, ở nhà chắc quý vị có việc mà nuôi gà đó, rồi nó ấp ra, nó đẻ trứng ra đó, rồi nó ấp từ ngay trong trứng đó, nó đã giữ ra rồi. Con gà mà ấp mà quý vị tới gần thì sao quý vị, nó mổ mà giữ trứng đó, mà khi mà nở ra cái bầy con rồi thì sao, nó dẫn bầy con ra, nó bảo vệ được cái bầy con. Mà quý vị thấy cái tình mẫu tử đó, nó đương nhiên nó thiên nhiên như vậy đó. Mà nếu quý vị tới bắt gà con thì nó dẫn, nó mổ lại, nhưng mà cái sức nó yếu, nó chống con lại mà cái nhiệt báo cái sức nó yếu thì nó bị giết lại. Nhưng mà nó căm hận lắm quý vị, nó căm hận lắm. Mà chính mình cũng vậy đó. Ví dụ bây giờ quý vị thấy bị bạo lực, ví dụ ở trong nhà mình con mình ta tới bắt, ví dụ như vậy, mình không có cái gì để mình chống lại, mình tức, mình bực, mình quán, mình rủa, mình thù hận, thì loại thuốc như vậy thôi. Chúng ta thấy rằng vì ba tất rưỡi cái miếng ăn mình đó, bỏ vào miệng nhai nuốt vào trong rồi đó quý vị, thì nó lộn xộn cũng như nhau thôi, phải không? Mà ăn ngon chừng nào thì khi còn đau khổ nhiều thì nấy. Vậy mà chúng ta thì khi vì muốn ăn sắc lại cũng mất quân sinh. Thôi đã đành, quý vị ở nhà tu sĩ đã đành không có tránh được, thì tôi thấy những cái ăn hết sức là đau khổ. Tôi lấy ví dụ có những cái tôi có nhiều khi rồi mình thấy rồi, tôi đọc báo rồi sách ấy, thấy những cái ăn rồi những kỹ sống á, rồi vạt ốc và cái đầu kỹ sống mấy bạn ốc, thấy tàn nhẫn không có chỗ nào nữa. Thì chúng ta thấy rằng mình người tại gia thì quý vị tuy mà lỡ ràng buộc thì cái nghiệp, cái cộng nghiệp nó như vậy rồi, thì chúng ta cố gắng ta tránh bớt, phát tâm. Quý vị chưa ăn chay thì phát tâm ăn chay, một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được, tùy hỷ. Đừng có, đừng có ràng buộc. Nhưng quý vị có nhiều người nói rằng khi bữa nay lỡ ăn chay rồi giờ quên qua lịch, thế rồi không biết ăn được những ngày rồi. Sáng quên, tối nhớ thì ăn chay. Đừng có ngại là cái ngày giờ, cái đó cái là cái rất là quan trọng, trưởng dưỡng lòng từ bi. Rồi quý vị ăn được một ngày tức là mình có phước được rồi. Đó là cái cuối cùng, cái dục cái cuối cùng là ngủ. Thì cái ngủ á, nói chung á là nghỉ ngơi. Mà mình ở trên Phật mình làm việc nhiều mình phải nghỉ ngơi thôi quý vị. À, phải nghỉ thôi. Mà nếu mình nghỉ á, thì quý vị thấy nằm chỗ nào nghỉ được quý vị? Cầu có cái chỗ mình nằm. À, cầu có chỗ nằm là quý rồi. Không mưa không nắng là quý rồi. Rồi chúng ta thấy là có nhiều người vì cái chỗ ăn chỗ ở vì chỗ ngủ nghe đó mà khổ cả đời, khổ cả đời. Họ lo chuyện này chuyện nọ, là khi có cái nhà lớn thì phải lo này, rồi có cái giường lớn phải lo này, cái chuyện nữa chúng ta thấy là khi lo mình cái mục đích của sự nghỉ ngơi đó, ngủ là nghỉ ngơi đó, mà để có sự nghỉ ngơi người ta tạo ra sự mệt mỏi, chúng ta thấy là nó vô lý vô cùng. Nếu mình cái người tu á thì biết là một là ngủ nghỉ thì cần để dưỡng cái thân mình thôi, còn nếu thức tối ngày sáng đêm thì không làm gì đến thân hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nghĩ cái chuyện ngủ nghỉ nhiều quá đó thì nó mất đi trí huệ. Bởi vì trong đạo Phật nói rằng mình có vì cái nhân duyên ngủ mà mình quên tu. Trong kinh Đức Phật dặn rất là rõ, một cái Đức Phật nói rằng đừng có để nhân duyên ngủ nghỉ mà để ngày tháng qua ngày. Và có nhiều khi rồi ngày ngày cũng dặn là biết mình thì trước khi chúng sanh thì ham ăn ham ngủ, thì dặn là phải lấy cái móc sắt giới luật ra mà móc cái con rắn ngủ đi ra, móc nó ra. Mà cái này nói với người cười, thực sự ra mình thấy là mình tất mình thật sự mình hay chê người khác ham ăn ham ngủ, chính mình cũng vậy hả, chính mình cũng ham ăn ham ngủ à, rồi mình mệt mình ngủ rồi ai kêu mình dậy đấu quả không? Cái đời chúng ta ngủ á, ngủ nhiều quá thì sao cái gì? Ngủ nhiều quá thì sao? Ngủ nhiều u mê, mà thật sự có nghĩa ngủ nhiều u mê, bởi vì tối ngày lo ăn với ngủ không. Thì chúng ta thấy là mình đừng có để cái việc mà nó ngủ nghỉ mà nó làm cho mình qua ngày qua tháng. Bởi vì chết thì mình cũng như thấy một đời mình bao nhiêu, mình sống ví dụ như sống 60 năm, thì quý vị tính thực sự sống 60 năm đâu có bao nhiêu năm? Tôi biết tại sao vậy không? Tôi lấy ví dụ như sống 60 năm nha, sống 60 tuổi, giờ quý vị thấy cơ quý vị ngủ bao nhiêu năm? 30 năm. Bởi vì nhỏ sinh ra thì nằm ngủ, phải không? Rồi lớn lên, để người thấy giờ tính ra thì ăn nè, đi học, đi hành, đi làm nè, về ngủ. Thì chúng ta thấy là ngủ mấy chục năm, 30 năm rồi. Ngủ cả nửa đời người rồi. Mà nếu mình còn ráng ngủ đôi khi, rồi mai mốt mặc sức mà nằm xuống rồi ngủ. Ngủ hoài không có khi vậy. Thì mình thấy là có nhiều khi là có những người vì những nhân duyên ngủ nghỉ, tối rồi buồn ngủ. Hay thì ráng một chút, 5 phút, 10 phút rồi niệm Phật. Thế mình lại buổi sớm hối, lại đi ngủ. Mà mình đáng thực sự 5-7 phút được có nhầm gì? Chúng ta thấy là có nhiều khi vì những nhân viên ngủ nghỉ mình bỏ tu, thấu sức là tội. Thì đó tức là 5 cái mà Đức Phật nói trên người thế gian đó. Đó là vì cái chỗ đó mà ngu, bất tại. Mà ngu này tại sao ngu quý vị? Ví dụ cái người nào mà chạy theo tiền, ví dụ họ giàu quá thì họ có 5-7 triệu vàng mà Đức Phật có ngu. Có ngu không? Quý vị đó họ ngu rồi họ không? Ví dụ có người đó nha, họ giờ họ vì cái đồng tiền là cái họ đi làm đủ thứ chuyện đó, lừa gạt này rồi cáo trở rồi làm để họ giàu, họ giàu quá đi. Thì như vậy thì mình gọi họ ngu hay không? Ngu hay không quý vị?
Giờ lúc trước giờ chưa biết thật đó, thì giờ nào không, mà giờ chưa biết thật tôi thế nào ngu.
Thế gian thì cho là khôn. Ông đó ông thiệt là giỏi. Hồi mới qua Mỹ tay trắng, bây giờ có 5-7 cái nhà, phải không nè? Thì người thế gian họ thích. Ông đó qua giỏi, ông khôn quá thì ông làm sao mà mới qua Mỹ mới có 3-4 năm à. Mà hồi ngày nào qua thì tay trắng, bây giờ 5-7 cái nhà, 2-3 cái tiền. Người thế gian họ cho là khôn. Cái khôn đó là cái khôn của thế gian. Nhưng cái người biết đạo á, thì sao quý vị? Họ không khen mà họ là tội nghiệp cho người đó. Tại sao vậy? Bởi vì tuy rằng 5-7 cái nhà, 5-7 cái chợ họ hưởng được bao nhiêu mà chưa chắc họ hưởng được nữa. 5-7 cái nhà mình lo, cái nhà này hư, cái nhà này chảy nước, cái nhà kia nó hư hỏng, trị nó được 5-7 cũng lo. Thì thật sự thấy nhiều như vậy, họ khổ cho họ cái thật sự. Mà chẳng những khổ bây giờ thôi, đời bây giờ khổ vì lo giữ của, mà nhiều kiếp về sau nó vì họ tạo nghiệp xấu, họ bị đọa nhiều kiếp về sau. Cái nhìn trong đạo Phật đó, gọi những người đó những người ngu, không phải khôn. Bởi vì ngu